Ở trong xã hội thì cái sự phục vụ hay là sự hầu việc của một người là hành động được làm ra để giúp ích người khác theo như cái bổn phận và trách nhiệm đã được giao phó cho người ấy. Còn ở trong hội thánh, sự phục vụ Chúa hay là sự hầu vị Chúa là hành động con dân Chúa làm ra những cái điều đem lại ích lợi cho hội thánh, đem lại ích lợi cho sự rao giảng tin lành giữa những người chưa có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đồng thời cùng một lúc cũng làm tôn cao danh của Chúa. Và đó là cái bổn phận cũng như cái trách nhiệm của mỗi một con dân Chúa. Bổn phận là việc mà chúng ta phải làm theo cái lý lẽ, theo lương tâm cũng như theo luật pháp. Còn trách nhiệm là cái giá mà chúng ta phải trả khi chúng ta không làm tròn bổn phận của mình. Sự hầu vị Chúa của con dân Chúa được Thánh Kinh so sánh với cái việc xây dựng một ngôi nhà. Một ngôi nhà thì có thể được xây dựng bằng nhiều loại vật liệu khác nhau và những vật liệu đó lại có cái giá trị khác nhau, có cái độ bền khác nhau. Căn nhà được xây dựng có thể có những kích thước khác nhau và Thánh Kinh đã dùng vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô và rơm rạ để tiêu biểu cho các vật liệu mà con dân Chúa dùng trong cái công việc xây dựng ngôi nhà thuộc linh trên nền tảng đức tin của mỗi một người vào trong Đấng Christ. Ngôi nhà thuộc linh là cái sự tổng hợp tất cả những việc lành mà con dân Chúa làm ra trong suốt cuộc đời theo Chúa khi vẫn còn đang sống ở trong cái thân thể xác thịt hiện tại. Chúng ta đã học về điều này ở trong Corinto nhất khi chúng ta cùng nhau học về ý nghĩa của Corinto nhất đoạn 3 từ câu 10 cho đến câu 15. Hôm nay thì chúng tôi xin đọc lại phần thánh kinh này để chúng ta tiếp tục suy ngẫm thêm về ý nghĩa của sự dạy dỗ trong cái phần đoạn này. Và tôi xin đọc Corinto nhất đoạn 3 câu 10 đến câu 15. Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng mà người khác xây cất trên đó. Nhưng mỗi người phải chú ý về sự mình xây cất trên đó như thế nào. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, nền ấy là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng ai xây trên nền ấy với vàng, bạc, những đá quý, những loại gỗ, cỏ khô, rơm rạ, thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra, vì ngày đến sẽ công bố nó. Vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là. Nếu công việc của ai cứ còn lại là việc mà người ấy đã xây cất trên nền ấy thì người ấy sẽ nhận được tiền công. Nếu công việc của ai sẽ bị thiêu hủy, người ấy sẽ bị tổn thất, nhưng người ấy vẫn sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa vậy. Trong thực tế, sự hầu vị Chúa của con dân Chúa chính là những việc do con dân Chúa làm ra theo ý muốn của Chúa. Và những việc ấy là những việc đem lại ích lợi lớn và rất là cần thiết cho bản thân và cho những người khác. Bản thân của cái người làm ra việc ấy. Sự ích lợi của cái sự hầu vị Chúa tương tự như là cái sự ích lợi lớn và cần thiết của một ngôi nhà thuộc thể ở trong thế giới vật chất đối với một người và gia đình của người ấy. Tuy nhiên, cái sự xây dựng ngôi nhà thuộc linh có ích lợi về thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc thể thì sự ích lợi chỉ tồn tại ở trong đời này, được ví như là ngôi nhà hay là một phần của ngôi nhà được xây dựng bằng các loại gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Về thuộc linh thì sự ích lợi còn lại cho đến đời đời, được ví như ngôi nhà hay là một phần của ngôi nhà được xây dựng bằng vàng, bạc và các loại đá quý. Vì rõ ràng là mỗi một chúng ta đây đang sống trong cái thế giới vật chất, cho nên chắc chắn là chúng ta có những nhu cầu vật chất như là thức ăn, thức mặc, chỗ ở, vân vân. Vì thế, trong cái sự phục vụ Chúa, chúng ta vẫn theo ý Chúa, theo sự hướng dẫn của lời Chúa mà làm ra những việc đem lại ích lợi thuộc thể cho mọi người. Xét về phương diện vật chất, thì những thức ăn, thức uống, quần áo, nhà cửa, tiền bạc, các vật dụng mà chúng ta tiếp trợ cho những anh chị em có nhu cầu trong hội thánh, được ví như những loại gỗ, cỏ khô và rơm rạ, vì chúng đều sẽ qua đi trong thế giới vật chất. Nhưng giá trị thuộc linh của việc làm ấy, nếu làm bởi tấm lòng chân thật, yêu thương anh chị em của mình và không tìm kiếm cái sự khen ngợi của loài người, thì sẽ tương đương với vàng, bạc và các loại đá quý. Giá trị thuộc linh của việc làm ấy sẽ theo chúng ta vào trong cõi đời đời sau khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Và đó là điều đã được lời của Chúa nói đến trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi, hãy viết, từ nay phước cho những kẻ chết, chết trong Chúa, đấng thần linh phán. Phải vì họ được yên nghỉ khỏi những sự lao nhọc của họ và những việc làm của họ sẽ theo họ. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 8, nói đến cái sự kiện việc làm của chúng ta trên đất này theo chúng ta vào trong cõi đời đời. Lời của Chúa chép, người đã được ban cho trang phục trắng, mịn và sạch. Trang phục là những việc làm công bình của các thánh đồ. Chữ người ở trong câu này được dùng để chỉ chung về hội thánh. Hội thánh có cái sự vinh quang ở trong cõi đời đời và cái sự vinh quang đó tùy thuộc vào những việc lành mà mỗi một con dân của Chúa trong hội thánh làm ra trong cuộc đời này. Những việc lành ấy được gọi là những việc làm công bình của các thánh đồ. Rồi trong Khải Huyền 22 câu 12 thì nói đến lời hứa của Chúa. Này, ta đến mau chóng với tiền công của ta để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó sẽ là. Nếu cũng cùng một việc làm như nói trên, nhưng làm với tấm lòng tìm kiếm sự khen ngợi của loài người, thì giá trị của việc làm ấy sẽ tương đương với những gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Việc làm như vậy sẽ không theo chúng ta vào trong cõi đời đời. Nghĩa là ngoài cái sự khen thưởng của loài người mà chúng ta tìm kiếm ở trong đời này, thì chúng ta sẽ không có sự khen thưởng nào từ nơi Chúa ở trong đời sau. Và điều này đã được chính Chúa xác nhận ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 2, câu 5 và câu 16. Những sự hầu việc Chúa theo ý riêng cũng có giá trị như những loại gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Nghĩa là chúng sẽ không đem lại cho chúng ta sự ban thưởng từ nơi Chúa mà có khi lại còn bị Chúa phạt. Sự hầu việc Chúa của con dân Chúa trước hết phải là những việc làm theo ý Chúa để tự giữ gìn và gây dựng cho chính mình. Vì thân thể của mỗi con dân Chúa vừa là đền thờ của Chúa, vừa là của lễ sống và thánh, cũng là của lễ đầu tiên dâng lên Chúa, nên mỗi con dân Chúa có bổn phận và trách nhiệm bảo quản tốt thân thể của mình. Bảo quản có nghĩa là giữ gìn và chăm sóc. Con dân Chúa phải giữ gìn vệ sinh thân thể về cả hai phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc thể thì siêng năng tắm rửa, ăn uống hợp vệ sinh. Về thuộc linh thì giữ mình khỏi những sự ô uế của hình tượng, giữ mình không phạm tội và nuôi mình bằng sự đọc suy ngẫm lời Chúa. Lời Chúa dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm trước Chúa về thân thể của mình. Có khi một số con dân Chúa không ý thức được rằng chỉ cần để mắt vào những cái hình ảnh khiêu gợi tà dâm, dù mình chưa có nghĩ đến cái sự tà dâm nhưng mà mình chú ý, tìm kiếm, muốn tìm xem những cái hình ảnh đó, nó có những cái điều gì, thì chính cái điều đó là cái điều đã hướng chúng ta về cái sự tội lỗi, làm cho ô uế chúng ta. Dù chúng ta chưa phạm tà dâm, nhưng cái sự hướng về những cái sự ô uế đó đã khiến cho chúng ta bị ô uế về thuộc linh. Corinto nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 17 chép. Các anh chị em chẳng biết rằng các anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa và đấng thần linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, ấy là các anh chị em. Vì thế, lời của Chúa đã khẳng định một cách rõ ràng rằng mỗi một chúng ta phải chịu trách nhiệm của mình trước Chúa về thân thể của chính mình. Một trong những thói quen của người Mỹ là hớt, tức là ôm nhau, để chào hay là để an ủi. Phong cách ấy ngày nay đã lan truyền đến nhiều dân tộc khác, nhất là các dân tộc Á Đông, bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa Mỹ. Trong khi một số người không có tà ý khi ôm người khác, thì không ít người muốn ôm người khác để tìm khoái cảm tình dục. Là con dân Chúa, chúng ta nên tránh cái sự ôm nhau để chào hay là để an ủi, trừ khi là đối với người thân trong gia đình. Nhất là chúng ta không nên để cho thân thể của chúng ta tiếp xúc một cách thân mật với những người không tin Chúa, thờ lại tà thần. Thứ nhì, sự hầu việc Chúa của con dân Chúa là luôn tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa. Trong sự tôn vinh phải có sự cảm tạ, và sự cảm tạ nào cũng chính là cái sự tôn vinh. Con dân Chúa tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa trong mọi nơi, trong mọi lúc, cho dù ở trong cảnh ngộ nào. Chính vì thế mà mọi sự hầu việc Chúa của chúng ta cũng chính là sự thờ phượng Chúa. Vì khi chúng ta làm gì, chúng ta cũng làm trong danh của Chúa, làm để thể hiện sự vinh quang của Ngài, tức thể hiện tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Ngài qua mỗi một việc làm của chúng ta. Lời của Chúa dạy cho chúng ta như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20. Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta về mọi sự. Như đã chép trong Philip đoạn 4 câu 6. Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Và trong Côlôse đoạn 3 câu 17. Mặc dù các anh chị em nói hay làm cũng phải trong danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha. Và một câu nữa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18. Trong mọi sự hãy tạ ơn, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Giê-xu đối với các anh chị em. Đời sống biết tôn vinh và cảm tạ Chúa chính là cái đời sống đắc thắng trong mọi cánh ngộ, vì được đầy dẫy ơn và sức thiên từ nơi Chúa. Chúng ta càng cảm tạ Chúa bao nhiêu, chúng ta càng tôn vinh Chúa bao nhiêu, thì chúng ta lại càng đầy dẫy những ơn phước của Ngài và đầy dẫy sức của Ngài bấy nhiêu. Chính vì thế mà ngay trong khi chịu khổ vì danh Chúa, con dân Chúa cũng tôn vinh Chúa. Và thực tế là cái sự kiện thà chịu khổ thay vì bỏ Chúa đã là cái sự tôn vinh Chúa. Lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 16 chép: Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì thế mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Và ngay khi chúng ta chịu khổ vì danh Chúa thì chúng ta đã được phước, và cái hành động chịu khổ vì danh Chúa của chúng ta chính là việc dùng các vật liệu quý và bền để xây căn nhà thuộc linh của chúng ta. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10 đến câu 12 dạy rằng: Phước cho những ai bị bách hại vì sự công bình, vì vương quốc trời là của họ. Phước cho các ngươi khi vì cớ ta, người ta sẽ mắng nhiếc, bách hại và sẽ lấy mọi điều dữ vu khống nghịch lại các ngươi. Hãy vui vẻ và mừng rỡ, bởi vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi. Nói cho cùng, sự thực hữu của chúng ta ở trong Đấng Christ và đời sống của chúng ta ở trong Đấng Christ chính là cái sự tôn vinh Thiên Chúa, như lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11 đến câu 12 đã khẳng định. Trong Đấng ấy chúng ta cũng nhận phần kế nghiệp như đã định trước theo mục đích của Đấng khiến mọi sự xảy ra theo ý muốn của Ngài, để cho chúng ta trở thành sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài, là những người đã trước hết tin cậy Đấng Christ. Rõ ràng cái sự thực hữu của chúng ta, đời sống của chúng ta trong Chúa chính là cái sự tôn vinh của sự vinh quang Thiên Chúa. Thứ ba, con dân Chúa luôn sẵn sàng để làm những việc lành. Không phải là làm những việc lành theo cái ý nghĩ và cái sự lựa chọn của mình, hoặc là những cái việc lành được kể là lành theo cái tiêu chuẩn của thế gian, mà là những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta hoàn toàn thích đáng, ứng hiệp với những sự dạy dỗ của lời Chúa ở trong Thánh Kinh. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 dạy rằng: Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Giê-xu cho những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước để chúng ta bước đi trong chúng. Bước đi trong những việc lành là sống trong những việc lành, tức là làm ra những việc lành và vui hưởng những việc lành được làm ra bởi con dân của Chúa. Những việc lành do chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, đó chính là mục đích của sự chúng ta được dựng nên mới trong Đấng Christ. Có những việc lành chung cho mọi con dân Chúa là những việc đã được ghi rõ trong Thánh Kinh. Trước hết, đó là cái sự vâng giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giê-xu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Kế tiếp là tất cả những điều mà Chúa đã truyền cho con dân Chúa phải làm ra trong cuộc sống như đã ghi rõ trong Thánh Kinh. Đứng đầu là việc giảng tin lành cho mọi người và việc giữ gìn sự thông công mật thiết với các anh chị em cùng đức tin, tích cực tham dự mọi sinh hoạt trong hội thánh địa phương. Có những việc lành Đức Chúa Trời dành riêng cho mỗi người, như những việc được làm ra trong các chức vụ mà Chúa đã đặt để trong hội thánh. Việc của những trưởng lão, những giám mục, những chấp sự, những sứ đồ, những người chuyên việc rao giảng tin lành, những người chăn và giảng dạy lời Chúa. Cũng có những việc lành Đức Chúa Trời dành riêng cho mỗi người nhưng không thuộc về các chức vụ trong hội thánh. Chính Đức Thánh Linh đã ban cho con dân của Chúa các ân tứ cần thiết để làm ra những việc lành ấy, như đã dạy rõ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12. Là con dân Chúa, chúng ta có bổn phận đọc và suy ngẫm lời Chúa để hiểu biết những việc lành chung mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho con dân của Ngài. Rồi chúng ta cẩn thận làm theo. Lời Chúa trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 dạy chúng ta rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối của mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Kế tiếp, nếu chúng ta được Chúa gọi vào các chức vụ trong hội thánh, thì chúng ta phải hết lòng làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai được Ngài kêu gọi vào các chức vụ ấy. Nếu không được Chúa gọi vào chức vụ trong hội thánh, thì chúng ta không nên làm những việc làm chỉ dành riêng cho những người có chức vụ. Ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 13, có ghi lại câu chuyện vua Saul đã tự ý làm công việc dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời, trong khi vào cái thời buổi ấy, đó là công việc dành riêng cho thầy tế lễ. Rồi kế tiếp ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 15, Saul tiếp tục không vâng lời của Đức Chúa Trời về cái sự kiện phải tiêu diệt mọi mạng sống từ người cho đến súc vật khi tấn công dân Amalek. Saul đã tha mạng cho vua của Amalek và giữ lại những súc vật tốt nhất trong bầy của dân Amalek, dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã cất đi cái quyền làm vua của ông mà giao cho David. Tiên tri Sa-mu-ên đã nói với vua Saul như thế này, được chép trong Sa-mu-ên nhất đoạn 15 câu 32 đến câu 33. Sa-mu-ên nói: đấng tự hữu hằng hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Vì sự bội nghịch cũng như tội dùng tà thuật, sự cố chấp cũng như tội ác và sự thờ lạy thần tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của đấng tự hữu hằng hữu, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Sự bội nghịch ở đây tức là cái sự không vâng theo lời của Chúa. Còn sự cố chấp có nghĩa là sau khi không vâng lời Chúa đã được vỡ trách, đã được sửa trị mà vẫn tiếp tục không vâng lời Chúa, vẫn cãi lại lời của Chúa, thì đó là cái sự tố chấp. Bài học dành cho chúng ta, những con nhân Chúa của thời nay, là đừng tự mình làm ra những việc mà Đức Chúa Trời chỉ giao cho những người có chức vụ trong hội thánh. Đừng thờ phượng cũng đừng hầu việc Chúa theo ý riêng, nghịch lại lời Chúa. Mỗi chúng ta cần học thuộc và suy ngẫm một cách cặn kẽ câu này, được chép ở trong Ô-sê đoạn 4 câu 6. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự tri thức. Bởi ngươi bỏ sự trí thức thì ta cũng sẽ bỏ ngươi để ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì ta cũng sẽ quên con cái các ngươi. Sự trí thức ở đây tức là cái sự biết do chính Đức Chúa Trời ban cho mỗi một chúng ta. Là con dân của Chúa mà lại thiếu sự trí thức là bởi vì chúng ta không gần gũi Chúa để mà tiếp nhận cái sự ban cho của Chúa, tiếp nhận cái sự khôn sáng đến từ nơi Chúa. Và chúng ta không có cái sự siêng năng đọc và suy ngẫm lời của Chúa, cho nên chúng ta thiếu cái sự tri thức. Sau cùng, chúng ta xin Chúa chỉ rõ cho chúng ta những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn riêng cho chúng ta. Một người có thể được Chúa gọi vào chức vụ trong hội thánh để làm những việc lành thuộc về chức vụ, nhưng người ấy vẫn có thể được Chúa ban cho những việc lành ngoài chức vụ. Đối với người mới tin nhận Chúa thì những cái việc lành đầu tiên của người ấy là những việc lành chung cho mọi con dân Chúa, như đã ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Đó là sự vâng giữ các điều răn và những mệnh lệnh của Chúa. Theo thời gian, Đức Thánh Linh sẽ tỏ ra cho người ấy biết Đức Chúa Trời còn ban riêng cho người ấy những việc lành nào nữa. Và nếu Đức Chúa Trời gọi người ấy vào chức vụ nào đó ở trong hội thánh, thì chính Đức Thánh Linh sẽ tỏ ra cho hội thánh cũng như bản thân của người ấy được biết. Sự phục vụ Chúa thể hiện qua lời nói và hành động làm tôn cao sự vinh quang của Chúa, làm tôn cao danh của Ngài. Còn dân Chúa phải cẩn thận về lời nói của mình để lúc nào mình cũng nói đúng theo lời Chúa. Còn dân Chúa phải cẩn thận về sự phục vụ của mình để lúc nào cũng là phục vụ bởi Thánh Linh của Chúa, chứ không bởi sức riêng của mình, không bởi sự khôn sáng của xác thịt. Thánh Linh của Chúa tức là thẩm quyền, năng lực và các ân tứ đến từ Đức Thánh Linh. Các ân tứ đến từ Đức Thánh Linh đã được ghi rõ trong Côrintô nhất đoạn 12 mà chúng ta sẽ học trong thời gian sắp tới đây. Và xin ghi nhớ rằng, một trong những sự phục vụ Chúa quan trọng nhất là cái sự thông công cùng với các anh chị em cùng đức tin của chúng ta, như lời của Chúa đã chép trong Hebrew đoạn 13 câu 16. Một viên than hồng bị tách ra khỏi bếp lửa thì sẽ nhanh chóng tắt đi và sẽ không đóng góp được gì cho cái mục đích chung của bếp lửa. Ngoài việc hy sinh mạng sống của mình cho anh chị em cùng cha, có lẽ không còn một cái việc lành nào quan trọng và cao đẹp hơn là giữ gìn cái sự thông công hiệp một ở trong hội thánh. Ý nghĩa của danh từ sự thông công có nghĩa là sự hiệp làm một, để mọi người trở nên như một người và một người chan hòa với tất cả mọi người. Đó cũng chính là lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Christ trước khi Ngài chịu chết để hoàn thành sự cứu chuộc loài người, để lập nền tảng của hội thánh như đã chép trong Văn đoạn 17 câu 11. Lời của Chúa dạy chúng ta về cách thức phục vụ Chúa như sau, được chép trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 11. Nếu có ai nói thì hãy nói như nói lời của Thiên Chúa. Nếu có ai phục vụ thì hãy làm như nhờ sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban, để Đức Chúa Trời là đấng được sự vinh quang và quyền phép cho đến đời đời, được vinh hiển trong mọi sự qua Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và chúng tôi xin nhắc lại lời đã giảng ở trong bài giảng Chúa dạy Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 7 đến câu 11 như sau. Dù lời của chúng ta không phải là lời của Thiên Chúa, nhưng vì chúng ta đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch một cách chân thật, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24, nên lời nói của chúng ta cũng phải chân thật, đầy ơn, giúp ích cho người nghe như lời của Thiên Chúa. Chứ có lời hư xấu nào ra từ miệng anh em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe. Trong khi chúng ta dùng các ơn Chúa ban cho chúng ta để phục vụ, thì chúng ta hãy phục vụ sao cho mọi người nhìn thấy là chúng ta đang phục vụ bằng năng lực của Chúa, không phải bằng sức riêng của chúng ta. Nghĩa là người ngoài nhìn thấy sự phục vụ của chúng ta không phải vì chúng ta ráng sức của mình, mà là thấy rõ sức toàn năng của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong chúng ta qua cái sự phục vụ của chúng ta. Và họ dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời. Có những người biết rõ những gì mình có là đến từ Chúa và họ sốt sắng phục vụ mọi người bằng năng lực Chúa ban. Nhưng họ lại làm ra vẻ là họ phải ráng hết sức của họ để làm ơn cho người khác, với cái mục đích là được người khác khen ngợi mình, biết ơn mình. Làm như vậy, họ đã phục vụ như bằng sức riêng và đã chiếm đoạt sự vinh quang vốn thuộc về Đức Chúa Trời. Các anh chị em hãy cẩn thận giữ mình, một chút men làm dậy cả đống bột. Một chút khoe mình trong sự kiêu ngạo, nếu không ăn năn kịp thời, sẽ đốt cháy cả đời mình trong hỏa ngục. Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trung bảo duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Vì chỉ một mình Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là loài người, để kết hiệp loài người với Thiên Chúa. Chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là chúng ta ở trong Thiên Chúa. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta là Thiên Chúa ở trong chúng ta. Vì thế, mọi ơn của Đức Chúa Trời chúng ta đều nhận được qua Đức Chúa Giêsu Christ bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh. Và mọi sự thờ phượng Đức Chúa Trời, phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta cũng đều qua Đức Chúa Giêsu Christ bởi năng lực của Đức Thánh Linh mà đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thân vị Thiên Chúa, tiêu biểu cho ba ngôi Thiên Chúa. Kính thưa Hội Thánh, phụng sự Chúa là đặc ân và đặc quyền Chúa ban cho chúng ta. Phụng sự Chúa là thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa theo thánh ý của Đức Chúa Trời, như đã được tỏ ra trong Thánh Kinh và được Đức Thánh Linh soi dẫn trong thần trí của con dân Chúa. Chúng ta phụng sự Chúa bởi cái sự thêm sức của Đức Chúa Giêsu Christ và bởi cái sự ban các ân tứ của Đức Thánh Linh. Chúng ta phụng sự Chúa trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phụng sự Chúa trong từng ý nghĩ, lời nói, việc làm và ngay từ những việc nhỏ nhặt, thông thường nhất, sao cho danh Chúa được tôn vinh, sự vinh quang của Chúa chiếu sáng qua chúng ta và các ơn phước của Chúa qua chúng ta tuôn đổ đến nhiều người. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca "Đời con tôn thờ mỗi Chúa mà thôi". Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Đức Chúa Trời là thần, những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật. Nghẹn ngào bên chân Chúa kính yêu, linh hồn vỡ ra, lòng mang ơn Ngài đã đổi hoài con và thứ tha bao tội ô. Chúa yêu thương mua chuộc con về, khiến con nên người, nguyện từ nay con mãi vững tin ân tình của Ngài. Ngài dìu con qua cuộc sống lắm khổ đau, Ngài khiến con luôn bình an. Chúa bên con đi trọn linh trường đến nơi thiên đàng. Ngài đang cứu rỗi linh hồn con, Ngài đang thanh hóa linh hồn con, Ngài đang mãi mãi hoàn phòng con, cho con luôn vui đời sống mới. Chúa thánh khiết vẫn đi cùng con trong từng bước đường. Con tôn thờ mỗi Chúa mà thôi, cuộc sống con luôn bình an, bước chân con đi về thiên quốc, vui sống trong nhà cha. Nguyện từ nay con mãi vững tin ân tình của Ngài. Ngài nhìn con qua cuộc sống lắm khổ đau, Ngài khiến con luôn bình an. Chúa bên con đi trọn linh trường đến nơi thiên đàng. Ngài đang cứu rỗi linh hồn con, Ngài đang thanh hóa linh hồn con, Ngài đang mãi mãi hoàn phòng con, cho con luôn vui đời sống mới. Chúa thánh khiết vẫn đi cùng con trong từng bước đường. Đời con tôn thờ mỗi Chúa mà thôi, cuộc sống con luôn bình an, bước chân con đi về thiên quốc, vui sống trong nhà cha. Vui sống trong nhà cha. Vui sống trong nhà cha. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.